tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, nhìn lại 5 năm sau khi thỏa thuận Brexit có hiệu lực, vấn đề di dân vào Anh, cả hợp pháp và trái phép, vẫn là vấn đề nổi cộm lớn ở quốc gia này đã nằm ngoài Liên hiệp châu Âu, dẫu rằng cắt giảm di dân là một tiêu chí của Brexit. Dư luận Anh nghĩ gì về chuyện này? Thông tin viên của đài RFI tiếng Việt Nguyễn Giang từ Anh Quốc tìm hiểu chủ đề này.
Có thể nói là sau 5 năm Brexit thì dòng người vào Anh vẫn đông hơn dòng người ra đi, đem lại con số dòng nhập cư vào Anh tăng lên. Tuy thế thành phần của các nhóm người tới Anh đã thay đổi. Xin nhắc lại, chúng ta cần nhớ rằng là Brexit năm 2016 chính là hệ quả của việc quá bán cử tri, dù không phải là quá bán rất lớn. Anh đã muốn ra khỏi Liên hiệp châu Âu, tức là EU, để dân các nước khác trong EU thì không thể tới Anh tự do sinh sống. Nước Anh cuối cùng đã đạt được điều này vì lý do chủ quan là cuộc trưng cầu dân ý Brexit đã tách Anh ra khỏi EU. Và nhu cầu khách quan là sau đại dịch Covid thì số người từ châu Âu thuộc EU tới Anh đã giảm và kinh tế Anh kém đi. Người EU quay về nước họ, chẳng hạn như ở Ba Lan là nơi có tăng trưởng kinh tế tốt hơn Anh. Vì thế cho nên số người từ EU tới Anh thì lại giảm đi. Bù vào đó thì dân từ các nước khác trên thế giới, tạm gọi là nhóm nhập cư ngoài EU, thì lại tăng lên từ 2020. Chẳng hạn như số dân từ các nước thuộc khối thịnh vượng chung, tức là Commonwealth, như là Nigeria, hay là từ Hồng Kông, có nhóm người mang hộ chiếu hải ngoại của Anh, hay là từ Trung Đông và từ Đông Nam Á, chủ yếu là Việt Nam, đã vào Anh đều. Đây là người ta nói đến cả con số nhập cư hợp pháp cũng như là con số nhập cư không hợp pháp, hay ở bên này người ta hay dùng cái cụm từ là không theo thông lệ, tức là đi bằng những con đường gọi là đường lậu đấy, qua eo biển từ Pháp sang Anh. Đặc biệt là trong giai đoạn 2021 đến 2024 thì con số nhập cư ròng tăng mạnh, đạt trên 900.000 người một năm tính vào thời điểm đầu năm 2024 theo cái số liệu của chính phủ Anh. Còn số dân EU sang Anh thì lại giảm dần đều từ đầu năm 2024 cho đến nay. Về mặt tâm lý dư luận thì dư luận Anh, kể cả báo chí hay là đảng đối lập, thì vẫn tiếp tục nhấn mạnh cái nhu cầu gọi là giảm số lượng người nhập cư vào Anh. Vì họ cho là chi phí của chính quyền cho người tị nạn chẳng hạn thì đã ngốn rất nhiều vào ngân sách nhà nước. Còn với di dân kinh tế, với sinh viên du học thì cứ cho là vào một cách hợp pháp. Thế nhưng mà con số người đông đảo thì đẩy giá thuê nhà các đô thị trên nước Anh lên cao, khiến cho người bản địa cũng không hài lòng. Tôi xin nêu một số ví dụ, chẳng hạn như là giới trẻ Anh sau khi học xong đại học chẳng hạn thì gần như không thể nào mua được căn hộ đầu tiên, kể cả khi các bạn đi làm và có đồng lương tương đối khá. Vì thế là tân chính phủ lao động đã tung ra kế hoạch xây thêm 1,5 triệu căn nhà từ nay đến năm 2029 để điều chỉnh sự mất cân bằng cung cầu. Thế nhưng lạm phát và lạm chi ngân sách, bội chi ngân sách và nhu cầu cắt giảm chi tiêu công đã khiến mục tiêu này ngày càng khó đạt được, theo các bình luận trên báo Anh. Và với những căn hộ mới để cung cấp vào thị trường cho người bản địa hay là người đã định cư ở Anh mà còn thiếu, thì chúng ta có thể hình dung là số người nhập cư trái phép vào đây bây giờ được chuyển đến ở trong những cái khu khách sạn rẻ tiền, hay là ở những khu trại lính cũ, hay là ở những sân bay cũ, và gây ra những cái điều bức xúc cho những cộng đồng địa phương ở bên đó.
Chính phủ của Đảng Lao động bỏ chương trình Rwanda, nhiều tai tiếng của chính phủ bảo thủ tiền nhiệm. Vậy họ có giải pháp nào thay thế, thưa anh?
Vâng, sau khi Đảng Lao động lên cầm quyền ở Anh tháng 7 năm ngoái thì chính phủ Anh đã đẩy mạnh việc truy bắt các băng đảng buôn người và đẩy mạnh việc trục xuất cũng như là cho hồi hương người không được tị nạn. Ở ngay trong nước Anh thì Anh đã thay đổi luật để phạt rất nặng chủ lao động nào mà thuê nhân công thiếu giấy tờ cư trú. Mức phạt hiện nay đã lên tới 60.000 bảng Anh cho một lao động lậu, tức là một khoản tiền rất là lớn ở bên này, tương đương với 71.500 euro hay là 77.400 đô la Mỹ. Chủ lao động thậm chí có thể bị tước phép giấy phép hành nghề, có thậm chí có thể bị phạt tù nếu người ta chứng minh được rằng người chủ này đã tham gia vào đường dây buôn người để đưa người vào Anh trái phép. Cảnh sát Anh, Cục Di trú và Biên phòng thì thời gian vừa qua đã tăng cường các vụ truy bắt, kiểm tra các tiệm ăn, các nhà hàng, các cơ sở sản xuất và cả những tiệm làm móng tay của chủ châu Á, trong đó người Việt Nam. Chính quyền còn công khai các tin tức và số liệu về những vụ truy quét này để răn đe. Chẳng hạn như trang của chính phủ Anh hôm 28 tháng 2 năm nay có viết rằng là từ ngày 5 tháng 7 năm 2024 đến ngày 31 tháng 1 năm 2025 thì số vụ kiểm tra giấy tờ lao động và bắt giữ đã tăng khoảng 38% so với cùng kỳ 12 tháng trước. Trong thời gian này thì Bộ Nội vụ đã công bố trên 1.000 giấy phạt dân sự đối với những người sử dụng lao động trái phép, và chủ thuê lao động phi pháp có thể đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 60.000 bảng cho mỗi người được tuyển dụng sai trái. Còn về đối ngoại thì Anh đã lập ra một lực lượng an ninh biên giới mới do ông cựu cảnh sát trưởng là Martin Hewitt lãnh đạo, và ông ấy làm việc với đối tác bên Pháp. vì Pháp đã bổ nhiệm một đại diện cao cấp chuyên về vấn đề di cư là Patrick Stefanini. Và hai bên thì đã hợp tác rất chặt để hạn chế dòng thuyền nhỏ đưa người lậu vào nước Anh.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Những năm qua thì quan hệ Anh-Pháp đã trải qua các bước thăng trầm vì dòng thuyền nhỏ qua eo biển Manche vào Anh. Vậy tình hình hiện nay ra sao rồi thưa anh?
Kể từ sau khi Đảng Lao động bỏ kế hoạch gọi là trục xuất tạm thời những người nhập cư lậu vào Anh sang Rwanda ở châu Phi để rà soát giấy tờ đấy. Mà đây là cái dự án của Đảng Bảo thủ cầm quyền thuộc nhiệm kỳ trước. Thì chính phủ Anh hiện nay là tập trung vào một cái mục đích khác, họ nói là để phá án buôn người. Họ tăng quyền cho biên phòng Anh. Họ coi việc đưa người nhập cư bất hợp pháp vào Anh gần như là tội khủng bố. Họ hợp tác chặt chẽ với Pháp và các nước châu Âu để nhằm chặn nguồn người nhập cư từ gốc trước khi những người này lên thuyền vào Anh. Một phần cũng nhờ không khí chính trị Anh-Pháp cải thiện và cái chiến lược gọi là tái sắp đặt lại quan hệ với EU, nhất là với Pháp. Thì trong tháng 2 vừa qua, hai nước đã tung ra sáng kiến mới nhất chống lại luồng di dân bằng thuyền nhỏ từ Pháp sang Anh. Cụ thể thì Bộ trưởng Nội vụ Anh bà Yvette Cooper và người đồng cấp Pháp Bruno Retailleau đã gặp nhau ở Calais hôm 27 tháng 2 để thống nhất các hành động thực thi pháp luật mà họ gọi là một kế hoạch mới, một quan hệ đối tác mới nhằm đối phó với nạn vượt biên bằng thuyền nhỏ qua eo biển La Manche, hay là bên này gọi là English Channel. Hai bên đã lập ra một đơn vị cảnh sát đặc nhiệm mới, có những bộ phận chuyên về khởi tố, có những bộ phận chuyên đi truy lùng, giống như là những cái đội cảnh sát đã được Pháp triển khai thời Thế vận hội Paris để bắt và nhanh chóng đưa ra tòa các chủ băng buôn người. Về mặt kỹ thuật thì cái đội tuần tra này đóng ở Dunkirk, tức là vùng biển thuộc Pas-de-Calais ở tây bắc nước Pháp giáp với Bỉ đấy, thì đơn vị này sẽ tăng cường tuần tra vùng biển của Pháp bằng hoạt động trinh sát điện tử và trinh sát thực địa. Họ cũng tăng chuyên viên điều khiển từ xa cho đội drone, tức là phương tiện bay không người lái, để rà soát từ trên không, chụp không ảnh các hoạt động buôn người sâu trong nội địa và chặn những cái nhóm đưa thuyền đi ra bãi biển trước khi người ta tới được bãi biển.
Vâng, vậy có thể hiểu là những cái căng thẳng trong quan hệ giữa Anh và Pháp liên quan tới vấn đề di dân phần nào đã được cải thiện đúng không ạ?
Tất nhiên là còn quá sớm để đánh giá tính hiệu quả của cái đơn vị hỗn hợp Anh-Pháp này. Và chúng ta có thể nói là sau các bước trầm trong quan hệ với Pháp thì gần đây thì mối giao hảo đã tốt hơn. Một điều đáng nói là Đảng Lao động được cả phe đối lập, chẳng hạn như Đảng Bảo thủ, thúc vào lưng trong chính sách người ta gọi là ngăn di dân trái thông lệ vào nước Anh. Lãnh tụ Đảng Bảo thủ gần đây còn gợi ý hôm 9 tháng 3 là luật nhân quyền mà Anh ký với châu Âu thì không nên áp dụng trong các trường hợp trục xuất người nhập cư trái phép vào Anh. Các nhóm nhân quyền tất nhiên đã phê phán là đảng cầm quyền hay đối lập ở Anh đều đang đua nhau dùng lá bài chặn di dân trái phép để thỏa mãn một phần tâm lý cử tri. Riêng với người Việt Nam vào Anh bằng thuyền nhỏ thì thời gian qua thì tôi theo dõi tình hình thấy là rất khó khăn cho họ trong việc là cảnh sát tăng cường kiểm tra các hàng quán. Cho nên ngay trên nhiều trang Facebook của người Việt tại Anh ấy, thì họ đã thông báo với nhau về chuyện là xin hồi hương. Vấn đề này cũng được chính phủ Anh đẩy mạnh và có các cái kênh chính thức đã nhận việc xác minh nhân thân cho những người này và đưa họ hồi hương với chi phí do chính quyền Anh trả tiền. Cũng xin nhắc lại là đài báo Anh, kể cả đài BBC đấy, thì liên tục nêu cái chủ đề di dân bằng thuyền nhỏ từ Pháp sang Anh những năm qua. Đã có kênh truyền hình Anh cách đây vài năm đã quay cảnh ở bờ biển Calais với hàng trăm người trèo lên thuyền đi sang Anh, mà họ nói là cảnh sát Anh đứng khoanh tay nhìn, lắc đầu và không chặn lại. Anh và Pháp đã từng đổ lỗi cho nhau về vấn đề này, thế nhưng mà đó là chuyện của mấy năm trước. Và gần đây với chính phủ của Sir Keir Starmer và chính phủ của Tổng thống Macron thì hai bên đã hợp tác chặn di dân bằng thuyền nhỏ ngay từ điểm xuất phát. Tất nhiên là chúng ta phải chờ xem là việc này hiệu quả tới đâu trong năm nay, vì đây mới là năm đầu tiên mà Anh và Pháp cùng triển khai phối hợp xử lý vấn đề nổi cộm này.